thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ, bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề vô sinh nữ. Trước khi bắt đầu chủ đề này, tôi mời các anh chị cùng đọc qua 3 tình huống lâm sàng sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất, một khách hàng nữ, 22 tuổi, lập gia đình gần 2 năm nhưng chưa có thai, dù không sử dụng biện pháp tránh thai nào. Hôm nay, chị đến khoa hiếm muộn để xin được tư vấn. Tình huống lâm sàng thứ hai như sau. Một khách hàng nữ, 33 tuổi, para 1011. Chị có một lần sanh thường cách nay 7 năm và một lần thai lưu cách nay 8 năm. Khi thai lưu, thai khoảng 8 tuần. Hiện tại, chị muốn sanh thêm một bé nhưng đã 3 năm nay không có thai, dù không tránh thai. Tình huống lâm sàng thứ ba. Khách hàng nữ, 29 tuổi, para 0000, lập gia đình 2 năm nhưng chưa mang thai. Trường hợp này ghi nhận, khách hàng cao 1m54, nặng 62kg, có lông chân nhiều, chu kỳ kinh 3 đến 4 tháng có một lần. Câu hỏi chung cho 3 tình huống như sau. Các anh chị cần làm gì với từng trường hợp mong con này nếu các anh chị là người đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân? Các vấn đề cần lưu ý ở mỗi tình huống này là: điểm giống nhau là cả 3 khách hàng đều mong muốn có thai. Tuy nhiên, ở mỗi khách hàng có những vấn đề riêng như sau. Khách hàng thứ nhất, trẻ tuổi, lập gia đình 2 năm và không ngừa thai nhưng chưa có thai. Khách hàng thứ hai, đã từng mang thai 2 lần, một lần thai lưu và một lần sanh thường. Hiện tại muốn mang thai đã 3 năm nhưng chưa được. Trường hợp thứ ba, đó là khách hàng trẻ tuổi, lập gia đình cũng 2 năm, không dùng biện pháp tránh thai. Tuy nhiên ở bệnh nhân này, cần lưu ý dữ kiện, chiều cao cân nặng, do đó cần lưu ý BMI kết hợp với việc xuất hiện lông chân nhiều. Qua 3 tình huống này với những đặc điểm khác nhau, chúng ta cần có cách hỏi và cách tiếp cận có đôi chút khác nhau. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong chủ đề này, học viên có 4 khả năng sau đây. 1. Trình bày được nguyên nhân gây vô sinh ở nữ. 2. Khai thác bệnh sử khi tiếp nhận một bệnh nhân nữ có vấn đề về hiếm muộn. 3. Thực hiện xét nghiệm đánh giá vô sinh. 4. Tư vấn điều trị cho một khách hàng có vấn đề về hiếm muộn hoặc vô sinh. Về phần giới thiệu định nghĩa của vô sinh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2000, một cặp vợ chồng gọi là vô sinh khi sống cùng nhau trên một năm và không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng vẫn không có thai. Lưu ý là khả năng sinh sản cao nhất ở phụ nữ trong khoảng từ 20 đến 25 tuổi và giảm dần sau 30 tuổi. Về phân loại vô sinh, người ta chia vô sinh thành hai loại như sau, gồm có vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát. Vô sinh nguyên phát trên lâm sàng trong hồ sơ thường hay ghi là VS1, có nghĩa là vô sinh 1. Nghĩa là hai vợ chồng chưa từng bao giờ có thai, dù đã sống với nhau trên một năm và không dùng biện pháp tránh thai nào. Vô sinh thứ phát, ký hiệu là VS2. Hai vợ chồng từng có con hoặc có thai, nhưng sau đó không thể có thai trở lại, mặc dù đang sống với nhau trên một năm và không dùng biện pháp tránh thai nào. Về nguyên nhân của vô sinh, tôi tạm thời chia thành các nhóm nguyên nhân như sau. 1. Là bất thường phóng noãn. Vòng kinh không phóng noãn do ảnh hưởng của trục dưới đồi tuyến yên buồng trứng. Theo phân loại của WHO, chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 chiếm khoảng 10%, có nguồn gốc ở hạ đồi tuyến yên, dẫn đến nồng độ gonadotropin và estrogen thấp. Nhóm 2 thường gặp nhất, chiếm 80-90%, nồng độ estrogen và FSH trong giới hạn bình thường, chủ yếu là do hội chứng buồng trứng đa nang, viết tắt là PCOS. Nhóm 3 có estrogen thấp nhưng nồng độ gonadotropin cao do suy chức năng của buồng trứng. Về nguyên nhân của bất thường phóng noãn, đầu tiên phải kể đến tăng prolactin máu. Do đó, prolactin máu là một xét nghiệm khi tiếp cận một trường hợp vô sinh. Tăng prolactin máu sẽ được diễn giải kỹ hơn ở slide sau. Suy hạ đồi thường xảy ra sau một tình huống căng thẳng quá mức, ví dụ như ăn kiêng quá mức, tập thể thao quá mức hoặc tập thể thao nặng, chấn thương tâm lý gây ức chế chức năng sinh sản. Suy giáp. Suy giáp thường là do bệnh tự miễn và suy giáp nặng thường liên quan đến rối loạn phóng não, do đó tăng nguy cơ sảy thai và sanh non. Thứ hai là các nguyên nhân về giải phẫu gồm có: thứ nhất đó là tổn thương ống dẫn trứng. Bệnh lý ống dẫn trứng chiếm khoảng 25-45% nguyên nhân gây hiếm muộn, trong đó 50% trường hợp là do viêm ống dẫn trứng. Các yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến tổn thương ống dẫn trứng gồm tiền căn thai ngoài tử cung, viêm đường sinh dục, bao gồm có viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, vòi trứng, phần phụ, bệnh lây truyền qua đường tình dục, tiền sử phẫu thuật phùng chậu và vòi trứng, lạc nội mạc tử cung ở vòi trứng, bất thường bẩm sinh ở vòi trứng hoặc do triệt sản. Khoảng 75% bệnh ống dẫn trứng là do nhiễm Chlamydia trachomatis, mà khi nhiễm, tác nhân này lại không có biểu hiện lâm sàng. Nguyên nhân tại tử cung gồm có: ảnh hưởng đến quá trình làm tổ của phôi, sự phát triển của phôi nên có thể gây sảy thai hoặc sanh non liên tiếp. Bất thường bẩm sinh ở tử cung có thể gặp là dị dạng tử cung hai sừng, tử cung có vách ngăn, không có tử cung, u xơ tử cung, polyp buồng tử cung, viêm dính buồng tử cung. Sau đây là hình ảnh minh họa cho tử cung bình thường và các dạng tử cung bất thường do bất thường bẩm sinh ống Müller. Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, chúng ta có hình đầu tiên là tử cung bình thường. Loại 1 đó là tử cung giảm sản hoặc thiểu sản. Loại nhóm 2 đó là tử cung một sừng. Nhóm 3 là tử cung đôi. Nhóm 4 là hình đầu tiên ở hàng dưới, đó là tử cung hai sừng nhưng có một cổ do không hợp nhất được hai ống Müller và đáy tử cung lõm sâu trên 10 mm. Hai khoang nội mạc thông nhau ở phần eo hoặc ở phần cổ tử cung. Nhóm 5 là tử cung có vách ngăn. Nhóm 6 là tử cung hình cung. Nhóm 7 đó là thiểu sản tử cung do tiếp xúc với dietilstilbestrol. Đây là một hormone estrogen tổng hợp để ngừa thai. Đây là hình ảnh tử cung đôi qua nội soi. Đây là hình ảnh minh họa u xơ tử cung ở các vị trí dưới thanh mạc, trong cơ, dưới thanh mạc và trong cơ, dưới niêm mạc và trong cơ và dưới niêm mạc. Do đó, nhân xơ này có thể ảnh hưởng đến quá trình làm tổ của phôi thai hoặc ảnh hưởng đến quá trình phát triển của phôi thai dẫn đến sảy thai hoặc sanh non. Là trường hợp polyp buồng tử cung. Với hình bên trái so sánh khối u xơ tử cung và polyp buồng tử cung. Và hình bên phải là polyp buồng tử cung có cuốn dưới nội soi và các polyp tử cung có cuốn. Hình ảnh minh họa cho dính buồng tử cung như trong hội chứng Asherman. Trong hội chứng Asherman, buồng tử cung dính lại, do đó bệnh nhân thường không có kinh. Về nguyên nhân do cổ tử cung. Tổn thương cổ tử cung gây chích hẹp lỗ cổ tử cung sau phẫu thuật hoặc cắt cục cổ tử cung do loạn sản hoặc do viêm mãn tính. Trong trường hợp như khoét chóp hoặc đốt điện hoặc cổ tử cung ngắn hoặc chất nhầy kém. Kháng thể kháng tinh trùng dẫn tới tinh trùng không thể xâm nhập vào buồng tử cung đến vòi trứng để thụ thai. Sau đây xin giới thiệu kỹ thuật khoét chóp do bất thường cổ tử cung. Lạc nội mạc tử cung gây hiếm muộn. Một số giả thuyết về cơ chế gây hiếm muộn của lạc nội mạc tử cung như sau. Lạc nội mạc gây biến dạng giải phẫu vùng chậu, thay đổi chức năng phúc mạc bụng, thay đổi hệ thống miễn dịch, nội tiết, gây rối loạn phóng noãn, ảnh hưởng đến chất lượng noãn và phôi, gây bất thường nhu động của ống dẫn trứng, dẫn đến sự vận chuyển phôi vào buồng tử cung và ảnh hưởng đến quá trình làm tổ của phôi. Hội chứng buồng trứng đa nang. Đây là một rối loạn nội tiết và chuyển hóa thường gặp, chiếm 8 đến 13% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Biểu hiện lâm sàng gồm các đặc trưng: rối loạn phóng noãn, kinh thưa với chu kỳ trên 35 ngày hoặc số lần có kinh trong một năm dưới 8 lần hoặc có thể là vô kinh. Có biểu hiện cường androgen như rậm lông, mụn trứng cá, hói đầu kiểu nam giới và béo phì trung tâm. Tiêu chuẩn về siêu âm, buồng trứng có trên 12 nang, kích thước từ 2 đến 9mm. Qua siêu âm ngã âm đạo và hoặc thể tích mỗi buồng trứng lớn hơn 10ml. Đây là hình ảnh minh họa cho béo phì trung tâm, hay còn gọi là béo phì kiểu nam, với hình dạng là quả táo với hình bên trái, và béo phì kiểu nữ đó có dạng hình quả lê. Với béo phì kiểu trung tâm thì phần trên hông bự, còn đối với béo phì kiểu nữ dạng quả lê thì phần dưới to kiểu của phụ nữ. Đây là hình ảnh minh họa cho buồng trứng đa nang trên siêu âm. Chúng ta nhận thấy ở đây có hai buồng trứng trái và phải. Trên mỗi buồng trứng có nhiều nang nhỏ, mũi tên màu vàng. Các anh chị dễ tưởng tượng trong cuộc sống hàng ngày, đó là củ sen với nhiều lỗ tròn tròn nhỏ nhỏ, thì với hình ảnh của buồng trứng cũng như vậy. Và trong trường hợp buồng trứng đa nang, xin nhắc lại là khi siêu âm chúng ta thấy có từ 9 nang trứng trở lên với kích thước từ 2 đến 9 mm. Do đó, tiêu chuẩn chẩn đoán của buồng trứng đa nang hiện nay không có tiêu chuẩn rõ ràng, mà người ta sẽ dựa vào người bệnh có từ 2 trong 3 các biểu hiện như rối loạn kinh nguyệt, cường androgen và tiêu chuẩn siêu âm. Nếu có 2 trong 3 tiêu chí này thì chẩn đoán là buồng trứng đa nang. Vấn đề tăng prolactin máu. Tăng prolactin máu khi đo prolactin lớn hơn bằng 25 nanogram trên ml. Đây là rối loạn thường gặp nhất liên quan đến trục hạ đồi tuyến yên và chiếm 12,1% các trường hợp vô sinh. Đây là sơ đồ minh họa cho trục hạ đồi tuyến yên, buồng trứng. Hạ đồi ở nhân cung tiết ra GnRH dưới dạng từng xung và nhịp độ thay đổi mỗi 90 phút một pha trong pha 1 và mỗi 120 phút trong pha 2. GnRH sẽ đến tuyến yên. Tại tuyến yên trước sẽ phóng thích ra FSH và LH. Với FSH lớn hơn LH, FSH chủ yếu ở pha noãn và LH bắt đầu tăng ở giai đoạn tiền phóng noãn. Sau 36 đến 42 giờ của đỉnh LH thì có hiện tượng phóng noãn xảy ra. Buồng trứng đó là bia của FSH và LH. Khi E2 có nghĩa là hormone estradiol tăng lên thì sẽ làm ức chế FSH. Và ở pha noãn, khi progesterone B4 tăng lên thì sẽ ức chế LH. Đây gọi là cơ chế điều hòa ngược. Nhóm vô sinh không rõ nguyên nhân chiếm khoảng 10%. Trong nhóm này, sau khi đã thực hiện hết đầy đủ các thăm khám về lâm sàng và cận lâm sàng, vẫn không tìm được nguyên nhân. Tiếp cận một trường hợp vô sinh nữ. Đầu tiên, chúng ta cần phải khai thác kỹ thông tin cho cả vợ và chồng, bao gồm các thông tin hành chánh, tuổi, nghề nghiệp, nơi sống, vân vân, thời gian mong muốn có con và quá trình điều trị trước đây như thế nào. Về tiền sử sản khoa, viết tắt là BARA. BARA bao gồm B là viết tắt cho số lần sanh con đủ tháng, A viết tắt cho số lần sanh con thiếu tháng, R viết tắt cho số lần sảy thai, nạo hút thai, thai trứng, thai ngoài tứ cung, vân vân, và A là số con hiện sống. Do đó, nếu một người một lần sanh đủ tháng một bé, một lần sanh thiếu tháng hai bé và hiện tại số con còn sống là 3 thì chữ A cuối cùng phải là 3. Về tiền sử phụ khoa thì chúng ta ghi nhận tuổi bắt đầu hành kinh, tính chất kinh nguyệt, máu đỏ tươi, đỏ sậm, đau lưng, đau bụng hay như thế nào lúc hành kinh, lượng kinh nhiều hay ít, có đau bụng khi hành kinh hay đau lưng hay không. Ngoài ra, những triệu chứng gì khác cũng cần liệt kê rõ. Về tiền căn, mắc bệnh phụ khoa bao gồm viêm đường sinh dục và cách điều trị, hoặc các phẫu thuật, đặc biệt là phẫu thuật vùng tiểu khung. Tiền căn mắc các bệnh nội khoa, ngoại khoa và các thuốc đang sử dụng. Thói quen bao gồm thói quen có lợi như tập thể dục hoặc các thói quen không có lợi, ví dụ như uống rượu, hút thuốc lá. Môi trường làm việc tiếp xúc với các hóa chất, lối sống, sinh hoạt và tần suất giao hợp tự nhiên. Kế tiếp, cần thực hiện khám lâm sàng. Quan sát toàn thân về tầm vóc, chiều cao, cân nặng, tính BMI. Quan sát các đặc điểm sinh dục phụ, ví dụ như lông, tóc, lông mu, lông nách, mức độ phát triển của vú, âm vật, môi lớn, môi bé. Khám phụ khoa, khám vú, đánh giá mức độ phát triển của tuyến vú, sự tiết sữa, đặt mỏ vịt, mô tả dịch tiết âm đạo, ví dụ như dịch trong hoặc là dịch màu vàng đục, màu xanh, có mùi hôi, quan sát cổ tử cung, mô tả cổ tử cung trơn láng hay lộ tuyến, có chảy máu hay không, có polyp thò ra ngoài lỗ ngoài cổ tử cung hay không, vân vân. Khám âm đạo kết hợp với nắng bụng giúp phát hiện các khối u phụ khoa như là u xơ tử cung hoặc u buồng trứng. Ngoài ra, nên chú ý tư thế bất thường của tử cung. Ví dụ như tử cung đổ về một phía, đó là nguyên nhân gây cản trở tinh trùng di chuyển lên đường sinh dục, nên có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Các xét nghiệm cận lâm sàng bao gồm xét nghiệm thường quy, tổng phân tích tế bào máu hay còn gọi là huyết đồ, xét nghiệm nhóm máu ABO, rejuice, đường huyết đói, bất kỳ, xét nghiệm HIV, viêm gan siêu vi B, giang mai, rubella và phết tế bào của cổ tử cung theo phác đồ hiện tại. Nếu một khách hàng mới tầm soát tế bào cổ tử cung và còn kết quả thì có thể xem xét không thực hiện. Còn nếu kết quả có kết quả nhưng gần hết hạn thì chúng ta cũng cần thực hiện lại. Xét nghiệm nội tiết bao gồm nội tiết tố hướng sinh dục, đó là LH, FSH, nội tiết sinh dục gồm estrogen, progesterone và nội tiết thai nghén là HCG. Trong thực hành lâm sàng, các bác sĩ thường dùng xét nghiệm AMH để đánh giá dự trữ buồng trứng. AMH còn giúp dự đoán hội chứng buồng trứng đa nang. Trong hội chứng buồng trứng đa nang, AMH thường cao. Nếu dự trữ buồng trứng thấp thì sẽ khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản. Và chỉ số AMH sẽ giảm dần theo tuổi. Thử nghiệm nội tiết tố để đánh giá chức năng của vùng dưới đồi, tuyến yên hay buồng trứng thông qua đáp ứng của nội tiết tố. Đây là một lĩnh vực tương đối chuyên sâu của chuyên ngành hiếm muộn. Thăm dò phóng noãn, đo thân nhiệt cơ sở, chỉ số tử cung, sinh thiết nội mạc tử cung định ngày. Khi có phóng noãn xảy ra thì đường biểu diễn thân nhiệt có hai thì. Chỉ số cổ tử cung sau phóng noãn vài ngày phải giảm xuống còn 0.0.0.0 do hiện diện của progesterone từ hoàng thể tiết ra và sinh thiết nội mạc tử cung từ ngày 21 đến 24 của chu kỳ kinh đối với vòng kinh 28 ngày. Sẽ tìm thấy hình ảnh chế tiết, chỉ sử dụng một lần trước khi điều trị để chẩn đoán. Khi các xét nghiệm nói trên không rõ là ràng, hiện nay phương pháp thăm dò thân nhiệt chỉ số cổ tử cung sau phóng noãn trên lâm sàng ít dùng. Đây là hình ảnh minh họa cho phương pháp thăm dò thân nhiệt. Pha 1, sau khi thấy kinh thân nhiệt luôn dưới 37 độ, ngày phóng noãn nhiệt độ đột ngột hạ thấp rồi tăng lên trên 37 độ. Pha 2, sau ngày phóng noãn giữ thân nhiệt ở mức trên 37 độ C do tác dụng của progesterone lên trung tâm điều hòa nhiệt độ trên não. Đây là hình ảnh minh họa cho sự thay đổi của nội mạc tử cung trong một chu kỳ 28 ngày, gồm có giai đoạn tăng sinh 11 ngày đầu, giai đoạn chế tiết 12 ngày tiếp theo và hành kinh khoảng 5 ngày. Sau đó bắt đầu tái tạo lại nội mạc. Là hình ảnh minh họa cho sự phát triển của nang noãn. Trong một chu kỳ 28 ngày, sự biến đổi của nội mạc tử cung và sự thay đổi của hormone. Thử nghiệm sau giao hợp hay còn gọi là Hunter test. Thử nghiệm này nhằm xác định sự sống của tinh trùng trong đường sinh dục nữ. Sự sống của tinh trùng trong đường sinh dục nữ phụ thuộc vào sự di chuyển nhanh của tinh trùng vào niêm dịch cổ tử cung. Đây là cơ sở của thử nghiệm Hunter test. Từ 6 đến 10 giờ sau, giao hợp hút dịch từ kênh cổ tử cung. Test dương tính nếu chúng ta tìm thấy được ít nhất 5 tinh trùng khỏe mạnh trong môi trường ở vật kính 40. Hunter test đơn thuần không đánh giá được khả năng sinh sản của nam giới và không thể thay thế được xét nghiệm tinh dịch đồ. Ngoài ra cần phải điều trị viêm âm đạo cổ tử cung trước khi làm thử nghiệm, vì tình trạng viêm âm đạo cổ tử cung có thể làm sai lệch kết quả của nghiệm pháp. Đây là hình minh họa cho xét nghiệm tinh dịch đồ của một khách hàng nam. Thể tích tinh dịch lấy được bình thường, độ pH bình thường, số lượng tinh trùng bình thường, tuy nhiên 90% tinh trùng nhỏ và ít acrosome. Acrosome là một enzyme giúp cho tinh trùng ly giải màng trứng và xâm nhập vào trứng để thụ tinh. Chẩn đoán hình ảnh bao gồm siêu âm phụ khoa, đánh giá tử cung hai phần phụ. Qua siêu âm này chúng ta có thể phát hiện được các khối u xơ tử cung, khối u buồng trứng, vân vân. Siêu âm theo dõi sự phát triển của nang noãn cần thực hiện vào ngày thứ hai của chu kỳ kinh để xem mỗi buồng trứng có bao nhiêu nang noãn và kích thước là bao nhiêu. Và sau đó chúng ta có thể siêu âm lại mỗi 2 ngày để đánh giá sự phát triển của nang noãn. Chụp tử cung vòi trứng hay còn gọi là chụp HSG để đánh giá sự thông thương của vòi trứng. Chụp tuyến yên bằng X-quang thường quy hoặc chụp CT scan. Nội soi chẩn đoán và can thiệp. Chỉ định trong các trường hợp bất thường đường sinh dục, nội soi gỡ dính ống dẫn trứng, buồng trứng, bơm thông vòi trứng, đốt điểm buồng trứng nếu như người bệnh có hội chứng buồng trứng đa nang. Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ giúp phát hiện các bất thường về di truyền. Về điều trị, chúng ta chia làm hai nhóm lớn, đó là vô sinh tìm được nguyên nhân và vô sinh không tìm được nguyên nhân. Trong vô sinh tìm được nguyên nhân cũng có nhiều nguyên nhân khác, ví dụ như rối loạn phóng noãn gồm có các nguyên nhân suy hạ đồi tuyến yên. Người bệnh bị vô kinh do suy vùng hạ đồi có biểu hiện là chán ăn, BMI thấp dưới 17, biểu hiện nội tiết như là estrogen thấp, FSH và LH thấp, trong đó prolactin lại bình thường. Không đáp ứng với thử nghiệm progesterone, ví dụ như sử dụng progesterone đường uống trong một thời hạn từ 5 đến 7 ngày và sau đó chờ ra kinh nhưng không có kết quả. Điều trị, tư vấn giúp bệnh nhân thay đổi lối sống, cải thiện dinh dưỡng, chế độ ăn uống, không nên ăn uống kiêng khem quá mức có thể ảnh hưởng đến kinh nguyệt. Nếu không có kết quả qua các phương pháp điều trị này, có thể sử dụng gonadotropin. Rối loạn vùng hạ đồi tuyến yên thường gặp với biểu hiện là kinh nguyệt ít, có thể bị hội chứng buồng trứng đa nang, tăng tỷ lệ LH trên FSH, tăng androgen, buồng trứng to có nhiều nang. Điều trị, đầu tiên cần tư vấn để thay đổi lối sống. Trong trường hợp này cần phải giảm cân. Kích thích phóng noãn, có thể sử dụng clomiphene citrate. Metformin là một thuốc điều trị đái tháo đường, có thể sử dụng để điều trị giúp cải thiện đáp ứng với clomiphene citrate ở người bị hội chứng buồng trứng đa nang. Nếu không thể thụ thai tự nhiên thì có thể bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Đó là phương pháp IUI hoặc thụ tinh trong ống nghiệm, là gọi là IVF. nhóm bệnh nhân suy buồng trứng. Biểu hiện suy buồng trứng sớm thể hiện qua xét nghiệm là LH, FSH cao, trong khi đó estrogen lại thấp. Để điều trị người bệnh suy buồng trứng sớm, cần thực hiện sinh trứng để làm IVF và sử dụng hormone thay thế để điều trị các triệu chứng và dự phòng loãng xương. Nhóm bệnh nhân không phóng loãng do prolactin máu cao. Người bệnh có biểu hiện vô kinh, có thể kèm theo tiết sữa. Xét nghiệm nội tiết cho thấy prolactin tăng cao, estradiol thường giảm. Trong những trường hợp này, cần chụp MRI để loại trừ khối u tuyến yên và điều trị bằng đồng vận dopamine. Nguyên nhân vô sinh do ống dẫn trứng. Chụp HSG giúp đánh giá độ thông của vòi trứng, nhưng tỷ lệ dương tính giả đến 60%, nghĩa là có những bệnh nhân thật sự không có tắc ống dẫn trứng nhưng chụp HSG lại cho thấy có sự tắc nghẽn. Có thể siêu âm bơm nước lòng tử cung thay cho chụp tử cung vòi trứng để đánh giá sự thông thương của ống dẫn trứng. Nội soi chẩn đoán là tiêu chuẩn vàng. Trong trường hợp này, cần đánh giá tổng quát cả hai vợ chồng để chọn phương pháp điều trị hợp lý. Đánh giá dựa trên tuổi, dự trữ buồng trứng thông qua xét nghiệm AMH, tiền căn sanh đẻ, số cua con mong muốn, vị trí và mức độ tổn thương ống dẫn trứng, các yếu tố vô sinh khác và kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Lựa chọn điều trị của bệnh nhân, tôn giáo và chi phí mà bệnh nhân phải chi trả. Thực hiện xét nghiệm tinh dịch đồ. Thụ tinh trong ống nghiệm khi phẫu thuật không đem lại kết quả, có nghĩa là sau khi đã thực hiện phẫu thuật nhưng vẫn không phục hồi được ống dẫn trứng, thì chúng ta nên cân nhắc làm thụ tinh ống nghiệm. Lạc nội mạc tử cung là một vấn đề phổ biến gây hiếm muộn. Lạc nội mạc tử cung có thể gây nên vô sinh vì gây dính hoặc làm tắc ống dẫn trứng, giảm nhu động ống dẫn trứng. Do đó, có thể là trứng và tinh trùng gặp nhau và thụ tinh, nhưng sau đó nhu động của ống dẫn trứng giảm hoặc mất, làm cho phôi sau khi đã thụ tinh không di chuyển được vào buồng tử cung mà làm tổ tại ống dẫn trứng dẫn đến thai ngoài. Điều trị trong trường hợp lạc nội mạc tử cung gồm có phẫu thuật bóc nang lạc nội mạc, tách dính, kích thích phóng loãng, thực hiện bơm tinh trùng đã lọc rửa vào buồng tử cung. Nếu ống dẫn trứng bình thường hoặc làm thụ tinh trong ống nghiệm là IVF. Nếu như phẫu thuật kích thích phóng loãng hoặc bơm tinh trùng vào buồng tử cung thất bại hoặc u lạc nội mạc tử cung to. Nguyên nhân do tử cung. Bất thường tử cung thường gây nên sảy thai hoặc sanh non liên tiếp. Điều trị nếu u xơ tử cung cần phẫu thuật khi vị trí và kích thước của khối u ảnh hưởng đến buồng tử cung. Polyp buồng tử cung nên thực hiện cắt polyp qua nội soi. Tử cung có vách ngăn và dính buồng tử cung. Thực hiện soi buồng tử cung. Nguyên nhân do cổ tử cung bao gồm điều trị viêm cổ tử cung trước, thực hiện bơm tinh trùng đã lọc rửa vào buồng tử cung IUI hoặc thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Với nhóm vô sinh không rõ nguyên nhân, cần phải giải thích và làm cho các cặp vợ chồng yên tâm. Hướng dẫn giao hợp tự nhiên với tần suất 2 đến 3 lần trong tuần quanh thời điểm dự đoán phóng loãng, vì sẽ cho cơ hội có thai tự nhiên cao nhất. Nếu sau 6 đến 12 chu kỳ không hiệu quả, có thể can thiệp bằng cách kích thích buồng trứng và thực hiện bơm tinh trùng đã lọc rửa vào buồng tử cung. kích thích buồng trứng và bơm tinh trùng đã lọc rửa vào buồng tử cung nếu không thể giao hợp tự nhiên. Nếu IUI thất bại, có thể chuyển sang làm thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Và sau đây, xin giới thiệu với các anh chị một số tài liệu tôi đã đọc để soạn bài vô sinh nữ. Vừa hoàn thành xong chủ đề vô sinh nữ, chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các anh chị học viên.